Tôi từ Kỳ Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc tòa án nhân quyền Âu Châu cấm trợ thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương Thánh Thomas Aquinas trong việc tôn thờ thánh thể. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha trình bày nội dung của bộ Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Tiến sĩ và nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa đức tin và lý trí trong tư tưởng của thánh nhân. Bộ Tổng luận Thần học Summa Theologica của Thánh Thomas là một thu thập những bài viết của thánh nhân dưới dạng hỏi và trả lời. Xuyên qua đó, ngài đào sâu giáo huấn của thánh kinh và của các thánh giáo phụ, nhất là thánh Augustino. Khi ôn lại cuộc đời của vị thánh tiến sĩ này, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các bí tích, nhất là lòng tôn sùng thánh thể của thánh nhân. Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của Thánh Thomas về bí tích thánh thể, mà thánh nhân gọi là cuộc tử nạn của Chúa chúng ta, có chứa đựng Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta. Do đó, theo Đức Thánh Cha, hiệu quả của cuộc tử nạn cũng là hiệu quả của thánh thể. Đức Thánh Cha nói rằng có hiểu được thánh thể như thế, chúng ta mới thấy tại sao Thánh Thomas cũng như các vị thánh khác đã khóc vì cảm thương, vì vui mừng và biết ơn mỗi khi dâng thánh lễ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hiện diện trong buổi tiếp kiến. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự thánh lễ để hưởng được những ơn ích thiêng liêng. Chúng ta hãy sống bằng mình và máu Thánh Chúa để không ngừng được nuôi dưỡng bởi ơn Thánh Chúa. Chúng ta hãy dừng lại và thường xuyên đến trước thánh thể. Sau buổi tiếp kiến trong hàng tuần, Đức Thánh Cha đã nhận được hàng chục ngàn lời nhắn gửi để bày tỏ sự nâng đỡ dành cho ngài. Đây là một sáng kiến của một đài truyền hình Ý. Sáng kiến này là một phần của cuộc vận động qua đó người Công giáo Ý và các phong trào giáo hội muốn bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh lạy nơi vương thiên đàng hôm 16 tháng 5 vừa qua. Cuộc biểu diễn đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trên 200.000 người. Với sáng kiến này, hôm thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận được khoảng 20.000 lời bày tỏ tình liên đới và ủng hộ. Các lời ủng hộ này đã được in ra thành 2.300 trang, kèm theo một bài suy tư của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Tin Kerala, Ấn Độ. Các nước giám mục Ấn Độ lên án dự luật hợp pháp hóa việc mang thai thế. Được biết, dự luật có tên là kỹ thuật trợ giúp sản sinh đã được đệ trình lên Quốc hội Ấn Độ để hợp pháp hóa cuộc kinh doanh trị giá hàng triệu Mỹ Kim nhằm đáp ứng nhu cầu của những người không có con, nhất là các cặp vợ chồng ngoại quốc. Bản dự thảo luật ngăn cấm việc mang thai mướn và chỉ cho phép các phụ nữ từ 21 đến 35 tuổi được mang thay thế mà không được nhận lợi nhuận. Tuy nhiên, dự luật lại cho phép bất kỳ ai, kể cả các cặp vợ chồng không con, được có con theo phương pháp này. Dự luật mở đường cho những người đồng tính được phép mang thay thế, và như vậy dẹp bỏ ý thức về gia đình. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Đức Hồng Y Vaki Vithayathin, tổng giám mục Ernakulam Angamali, thuộc tư lễ Siromalaba tại bang Kerala nói rằng, luật này làm đảo lộn tận gốc rễ xã hội Ấn Độ và cơ cấu của gia đình, cũng như những giá trị của nó. Vị Hồng Y này khẳng định rằng, một đứa trẻ được cưu mang 9 tháng sẽ không còn một liên hệ máu mủ nào với người mẹ. Theo ngài, bản chất sinh lý của đứa trẻ nằm trong tay Chúa, chứ không phải khoa học. Về phần mình, Tabasco Cavalho, một thành viên của Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói rằng, dự luật này sẽ hợp pháp hóa một điều vô luân và phản tự nhiên. Trao đổi với hãng thông tấn Asian News,
cha Cavanho nói rằng dị vật tách biệt hoàn toàn chiều kích sáng sinh và tính thánh thiên của hôn phối. Hành động này sẽ tạo ra một tai họa sinh thái cho con người. Ngoài ra, cũng theo cha Cavanho, hành động này còn tách biệt sự sinh sản ra khỏi tình cha mẹ. Trẻ con sẽ chào đời như những đứa trẻ mồ côi về mặt di truyền. Tin Santiago, Chile. Đức cha Christian Caro Cordero, tổng giám mục Retomo, Chile cho biết, vị linh mục bị chém vào gáy trong lúc trao mình Chúa, hiện đang hồi phục. Đức cha Cordero cũng nói rằng, ngài cầu nguyện cho vị linh mục cũng như kẻ tấn công ngài, và bày tỏ tình liên đới với gia đình và bạn hữu của vị linh mục. Được biết, hôm 18 tháng 6 vừa qua, đang lúc trao mình Chúa, cha Francisco Nunes, một linh mục đang làm việc tại Cabuco, đã bị một người đàn ông dùng dao đâm vào gáy. Đức tổng giám mục Retomon cũng cảm ơn tất cả những ai đã nâng đỡ và chăm sóc cha Nunes, nhất là các bác sĩ và nhân viên tại các bệnh viện Cabuco và Retomon. Kẻ tấn công vị linh mục đã bị bắt giữ. Đức cha Cordero kêu gọi tha thứ cho người đàn ông này và duy trì sự hiệp nhất trong giáo xứ do cha Nunes coi sóc. Tin Mendoza, Argentina. Hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành bên vực gia đình tại Argentina. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, khoảng 15.000 người đã xuống đường để kêu gọi Thượng viện Argentina bỏ phiếu bên vực hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Theo một thông cáo báo chí được liên lạc với nhau bằng Facebook, 15.000 người nói trên đã tuần hành xuyên qua trung tâm thành phố Mendoza và hô những khẩu hiệu như "Chúng tôi muốn có một người cha và một người mẹ." Đức cha José María Aranchibi, tổng giám mục Mendoza, và nhiều linh mục trong giáo phận cũng tham gia cuộc tuần hành. Đoàn người biểu tình đã đến trước tòa nhà quốc hội của tỉnh để kêu gọi các thượng nghị sĩ nhìn nhận rằng gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ là hình thức tự nhiên, trong đó con cái chào đời. Gia đình cũng là nơi đúng đắn nhất để con cái được đón nhận, nuôi dưỡng và giáo dục. Những người tuần hành cũng đòi hỏi luật pháp liên quan đến gia đình phải đáp ứng những nhu cầu của những người yếu kém nhất và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đoàn người biểu tình cũng nói rằng luật pháp không nên chỉ đại diện cho quyền lợi của một nhóm nhỏ tại thủ đô Buenos Aires. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ người tị nạn. Phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban điều hành của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 6 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, kêu gọi cộng đồng thế giới hãy thiết lập nhiều tổ chức hơn để bảo vệ con số người tị nạn và lánh nạn ngày càng gia tăng. Theo Đức cha Tomasi, các quốc gia có trách nhiệm luân lý phải đáp ứng với những nhu cầu của người tị nạn và loại bỏ mọi thứ thông tin chỉ tạo ra sự sợ hãi đối với các nền văn hóa khác. Vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng, các thiện nhân ngày nay, từ Phi Châu, Á Châu và các nơi khác, không nên bị trả về nơi khởi hành ra đi của họ. Cũng vậy, giam giữ người tị nạn và người tầm trú không phải là một giải pháp. Đức cha Tomasi cho biết, hiện con số người tị nạn trên khắp thế giới đã lên đến 43.300.000 người. Đây là con số cao nhất kể từ thập niên 90. Tin Winnipeg, Canada. Một vị tướng hồi hưu Canada nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng trẻ em cầm súng là một thứ khí giới mới. Phát biểu trước hơn 70 đại diện và 130 quan sát viên tại hội nghị thượng đỉnh các tôn giáo thế giới được tổ chức tại Quebec, Canada, từ ngày 21 đến 23 tháng 6 vừa qua, tướng về hưu Romeo Dallaire, nay là thượng nghị sĩ của tỉnh Quebec, nói rằng trẻ em cầm súng có thể là một thứ khí giới rất nguy hiểm. Tướng Dallaire, người đã từng chỉ huy các lực lượng gìn giữ hòa bình trong cuộc diệt chủng tại Rwanda cho biết, đã có trên 300.000 trẻ em cầm súng trong hơn 30 cuộc xung đột trên khắp thế giới. Ông khẳng định, đây không chỉ là một tội ác chống lại nhân loại mà còn là một tội trọng. ông Dallaire cũng nói rằng trật tự thế giới cũ của thời chiến tranh lạnh đã được thay thế bằng một thứ hỗn loạn mới. Ông than phiền về lối suy nghĩ nông cạn của những người đề ra các chính sách hiện nay. Tin Washington. Các nước châu Mục Hoa Kỳ giải thích về hành động trực tiếp phá thai và các hoạt động y khoa chính đáng có thể dẫn đến gián tiếp phá thai. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về giáo lý đức tin đã phân biệt hành động trực tiếp phá thai và một hành động y khoa chính đáng dẫn đến việc phá thai gián tiếp. Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra tuyên ngôn trên đây để làm sáng tỏ vấn đề được các nhà đạo đức học và thần học thảo luận với nhau liên quan đến việc ra và tuyệt thông cho nữ tu Margaret Mary McBride, là người đã quyết định cho phép tiến hành một vụ phá thai trong một bệnh viện công giáo tại Phoenix, bang Arizona, do bà điều khiển hồi năm 2009. Người phụ nữ xin được phá thai đang có mang vào tuần lễ thứ 11 và tính mệnh bị đe dọa vì bệnh tật. Được tham khảo ý kiến, nữ tu McBride đã đồng ý cho tiến hành phá thai để cứu người phụ nữ. Hôm 14 tháng 5 vừa qua, đức cha Thomas Olmsted, giám mục Phoenix, tuyên bố rằng nữ tu McBride tự động bị vạ tuyệt thông. Đức cha Olmsted đã nói rằng trực tiếp sát hại một thai nhi luôn luôn là một hành động vô luân, bất luận xảy ra trong hoàn cảnh nào, và hành động này không thể cho phép xảy ra trong bất cứ cơ sở nào tự xưng là công giáo. Tin Colombo, Sri Lanka. Caritas nói rằng Sri Lanka đang cố gắng tìm kiếm những tiếng nói cho một nền hòa bình đích thực sau cuộc xung đột kéo dài gần 30 năm. Hồi tháng 5 năm vừa qua, chính phủ Sri Lanka đã chiếm được lãnh thổ do các phiến quân mãnh hổ Tamil Nikai kiểm soát. Hành động này đã chấm dứt cuộc nội chiến. Tuy nhiên, theo tổ chức Caritas, chính phủ còn phải nỗ lực nhiều hơn để tạo những điều kiện thuận lợi cho một nền hòa bình chân chính. Theo tổ chức này, vấn đề cấp thiết nhất là phải tái hội nhập những người tị nạn, tái thiết những vùng bị tàn phá vì chiến tranh, tháo gỡ mìn bẫy và hạ giảm những mối căng thẳng giữa các cộng đồng. Phần lớn những người tị nạn đã trở về nhà, nhưng hiện vẫn còn khoảng 90.000 người đang sống trong các trại tị nạn. Các nhân viên của Caritas đang phục vụ trong các trại này nói rằng đời sống của dân chúng rất khó khăn. Caritas là một trong rất ít tổ chức không chính phủ được làm việc trong các trại tị nạn. Tin Pakistan. Chính phủ Pakistan không muốn chấm dứt kỳ thị tôn giáo. Nhưng một chuyến viếng thăm Âu Châu, ông Peter Jacob, tổng thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan, nói với hãng thông tấn Asia News rằng tại Pakistan, viện lý do bảo toàn bản sắc Hồi giáo và chiến tranh chống khủng bố, chính phủ vẫn tiếp tục duy trì các luật lệ kỳ thị tôn giáo. Ông Jacob nhấn mạnh rằng bản sắc Hồi giáo và cuộc chiến chống khủng bố là hai cái cớ mạnh nhất để chính phủ Pakistan từ chối loại bỏ luật chống phạm thượng và những luật khác có nội dung kỳ thị đối với những người ngoài Hồi giáo. Nhưng ông Jacob nói rằng những can thiệp của Liên Âu và Hoa Kỳ về vấn đề này cho thấy rằng Giáo hội Công giáo tại Pakistan không phải là tổ chức đơn độc trong cuộc chiến chống lại những luật lệ kỳ thị tôn giáo. Ông Jacob đến Âu Châu để tham dự một hội nghị do nhóm có tên là ủng hộ Pakistan tổ chức. Đây là một mạng lưới quốc tế hoạt động dưới sự đỡ đầu của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này họp nhau mỗi năm một lần để thảo luận về những vấn đề liên quan đến Pakistan. Năm nay, các cuộc thảo luận xoay quanh các luật lệ kỳ thị tôn giáo và vấn đề giáo dục. Các tham dự viên đặc biệt chú trọng đến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại Pakistan. Ông Jacob cho biết, luật mới về trường học cũng hoàn toàn giống như luật cũ, nghĩa là cũng vẫn kỳ thị đối với các học sinh ngoài Hồi giáo, bằng cách đưa vào các sách giáo khoa và chương trình giảng dạy những tư tưởng lệch lạc và nguy hiểm. Mặt khác, ông Jacob cũng nói rằng các dân biểu Pakistan rất sợ vấn đề tôn giáo. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại đây đang tìm đủ mọi cách để lên tiếng
nhất là xuyên qua các diễn đàn quốc tế. Ông Jacob nói, hy vọng một ngày nào đó, chính phủ sẽ nhận ra được tính cách vô dụng và tàn ác của các luật kỳ thị tôn giáo, và sẽ tìm cách cải thiện tình trạng hiện nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc Tòa án Nhân quyền Âu Châu cấm trợ thánh giá trong các trường công lập tại Ý, do Di An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 30 tháng 6 tới đây, Tòa án Tối cao Âu Châu sẽ xét đơn kháng cáo của chính phủ Ý về việc Tòa án Nhân quyền Âu Châu cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2002, một phụ nữ Ý gốc Phần Lan đã làm đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc một trường công lập tại Ý vi phạm quyền tự do của hai đứa con của bà vì cho treo thánh giá trong các phòng học. Tháng 11 năm vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã xử cho người phụ nữ thắng kiện và đưa ra phán quyết yêu cầu chính phủ Ý phải ra lệnh tháo gỡ thánh giá tại các trường công lập. Lý do mà Tòa án Nhân quyền Âu Châu nại đến để đưa ra phán quyết trên đây, đó là thánh giá là một biểu tượng tôn giáo, treo thánh giá trong trường công lập xúc phạm đến quyền tự do tôn giáo của học sinh không công giáo, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo sắc tín riêng của mình. Dạo tháng Giêng vừa qua, chính phủ Ý đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Âu Châu. Chính phủ Ý khẳng định rằng thánh giá là một phần của gia sản văn hóa Ý. Kể từ đó, 10 quốc gia trong cộng đồng Âu Châu cũng liên kết với chính phủ Ý để chống lại phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Vấn đề được đặt ra không chỉ là việc cấm treo thánh giá trong các trường công lập hay các nơi công cộng, mà chính là giới hạn thẩm quyền của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Tòa Thánh đã nhiều lần lên tiếng phản đối phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Và một lần nữa, lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này được Đức Hồng Y, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, đặc trách về việc giải thích các bản văn giáo luật, trình bày trong một cuộc hội thảo bàn tròn do Hiệp hội Nhân bản Kitô giáo và Văn phòng Thủ tướng Ý đồng tổ chức hôm 24 tháng 6 vừa qua. Chủ đề của cuộc hội thảo là những giá trị và nhân quyền, giá trị của thánh giá. Phát biểu trong cuộc hội thảo, Đức Hồng Y Julian Herranz Casado, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về việc giải thích các bản văn giáo luật, nói rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu phản ánh trào lưu thế tục cực đoan cũng như óc bài Kitô giáo hiện nay tại lục địa Âu Châu. Đây là chủ trương muốn thu hẹp niềm tin Kitô và tôn giáo nói chung vào lĩnh vực riêng tư của lương tâm cá nhân bằng cách loại bỏ mọi dấu chỉ, biểu tượng hay biểu thị bên ngoài của niềm tin tôn giáo trong những nơi công cộng và các cơ sở dân sự như trường học, bệnh viện, vân vân. Theo vị Hồng Y Tây Ban Nha 80 tuổi này, lập luận sai lầm đằng sau phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu là cho rằng sự hiện diện của thánh giá trong các lớp học đi ngược lại quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái mình theo những sắc tín riêng của mình, cũng như quyền tự do tôn giáo của trẻ em. Đức Hồng Y Herranz nói rằng, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã sai lầm khi khẳng định rằng sự hiện diện của thánh giá có thể gây xáo trộn tâm lý cho các học sinh, không phát huy óc phê phán nơi học sinh hay chủ nghĩa đa nguyên vốn là điều thiết yếu để bảo tồn xã hội dân chủ. Đức Hồng Y, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về việc giải thích giáo luật, khẳng định rằng việc trưng bày thánh giá không hề có tính cưỡng bách hay kỳ thị đối với tự do tôn giáo của các học sinh ngoài Kitô giáo. Trái lại, khi đưa ra phán quyết cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã vi phạm Điều 18 của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, bởi vì phán quyết này không đếm xỉa đến các học sinh Kitô tại các trường Ý và di sản tinh thần của các bậc phụ huynh. Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền bảo đảm quyền tự do tôn giáo cũng như các quyền khác như quyền tự do bày tỏ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, với tư cách là cá nhân và tập thể, trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng, bằng việc dạy dỗ, thực hành, thờ phượng cũng như tuân giữ các luật lệ tôn giáo. Đức Hồng Y Herans nhìn nhận rằng, thế tục chắc chắn là một nguyên tắc cấu tạo của các quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, khi đưa ra phán quyết cấm treo thánh giá, Tòa án Nhân quyền Âu Châu lại phủ nhận quyền của các quốc gia được tòa nghi quyết định những hình thức cụ thể của nguyên tắc này sao cho phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau và các truyền thống địa phương. Theo Đức Hồng Y, thế tục không phải là một ý thức hệ buộc phải được áp đặt lên xã hội bằng cách vi phạm các truyền thống, tình cảm và niềm tin tôn giáo của người dân. Vị Hồng Y chuyên gia về giáo luật này cho rằng, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã lẫn lộn hai ý niệm, một là nhà nước phải giữ tính trung lập hay không tôn giáo, hai là nhà nước phải chống tôn giáo hay chống lại sự hiện diện của bất cứ biểu tượng tôn giáo nào nơi công cộng. Ngài nhấn mạnh, thái độ loại trừ tôn giáo này sẽ biến chủ nghĩa vô thần thành một ý thức hệ hay quốc giáo. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Herans, khi đưa ra phán quyết cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý, Tòa án Nhân quyền Âu Châu cũng vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình. Nói cách khác, tòa án này đã vi phạm quyền và nghĩa vụ chính đáng của mỗi quốc gia được bảo tồn truyền thống và văn hóa của mình. Tòa án này cũng phủ nhận những thỏa ước mà một số quốc gia đã ký kết với giáo hội công giáo hay với một số tôn giáo khác. Đức Hồng Y Herans khẳng định rằng, nếu được tham khảo ý kiến trong một cuộc trưng cầu dân Ý, đa số công dân tại Ý sẽ bỏ phiếu chống lại phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Biết Thiên Chúa và hành động đức tin. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa vô hình, hay biết một con người, hay bất cứ điều gì khác, cũng luôn đòi hỏi một hành động đức tin. Tiến trình biết diễn ra trong não bộ của chúng ta. Đây là cơ phận bị cách ly nhất trong thân xác con người. Não bộ không bao giờ thấy. Ngay cả khi một bác sĩ giải phẫu có đưa não bộ ra ánh sáng, nó cũng chẳng thấy được. Não bộ cũng chẳng bao giờ nghe được. Não bộ cũng chẳng có những tế bào của xúc giác hay để đau đớn. Trước khi giải phẫu, bác sĩ cần gây tê mê để cắt da và sọ. Nhưng một khi đã đi vào não bộ, ông có thể di chuyển hay cắt các tế bào nào mà không hề làm cho bệnh nhân cảm thấy đau đớn. Nhiệt độ có thể gia giảm, nhưng bộ não cũng chẳng cảm thấy nóng hay lạnh. Vì sự cách ly của não bộ, tất cả những gì tạo thành sự hiểu biết của chúng ta về thế giới cũng đều giãn lược thành một loạt những tín hiệu điện, giống như những chấm hay gạch ngang trong hệ thống Morse, đến từ hàng triệu triệu những tế bào nhạy cảm trong cơ thể. Chúng ta hãy lấy thí dụ về tiếng nói trên điện thoại. Ở đầu dây bên kia, ai đó đang nói, và trang thiết bị điện tử biến những đợt sóng âm thanh đó thành những tín hiệu điện. Những tín hiệu này sẽ chạy xuyên qua những trạm tiếp vận để được xếp lại thành những chấn động có khả năng tạo ra những âm thanh. Nếu người nói sử dụng một điện thoại di động, âm thanh sẽ được truyền đi thành những gói nhỏ, những mật mã được phóng đi trên không khí trước khi đi vào máy nhận ở đầu bên kia. Vậy mà, khi nhận những làn sóng ấy, chúng ta nghe như thể chúng ta đang nói chuyện với người trước mặt. Não bộ của chúng ta cũng đón nhận những sứ điệp như thế từ những cơ phận nhạy cảm trong thân thể chúng ta. Mắt của chúng ta có đến 130 triệu tế bào, cho phép chúng ta nhận ra hình dáng, màu sắc của đồ vật. Não bộ của chúng ta làm công việc nhận diện ấy mà không cần đòi hỏi một cố gắng nào. Không có tai, não vẫn có thể nghe. Không có mắt, não vẫn có thể thấy. Một nhà soạn nhạc hòa tấu vĩ đại như Beethoven có thể nghe toàn bộ một bản hòa tấu, mặc dù ông hoàn toàn viết. Sự hoạt động kỳ diệu trên đây của não bộ là một hình ảnh về sự hiểu biết của chúng ta về người khác. Bất cứ một sự hiểu biết nào cũng đòi hỏi một hành động đức tin. Chứ dẫu não bộ của chúng ta có trữ được hình dáng của một người bạn hay những người quen biết, hình ảnh ấy vẫn cứ đòi hỏi nơi chúng ta sự tin tưởng, bởi vì chúng ta không thể biết một cách trọn vẹn và đầy đủ về người khác. Có những người chúng ta tưởng mình hiểu biết đầy đủ, bỗng một ngày nào đó xuất hiện hoàn toàn như một người khác lạ, với những hành động hay bí mật mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Chúng ta tưởng mình hiểu biết họ, để rồi khám phá ra rằng chúng ta hoàn toàn mù tịt về họ. Tất cả mọi quan hệ giữa người với người đều được xây dựng trên sự mơ hồ và thiếu chắc chắn. Nhưng cũng chính tính mơ hồ và thiếu chắc chắn ấy bảo đảm được sự khác biệt và tính màu nhiệm của người khác. Mãi mãi, tha nhân vẫn là một màu nhiệm mà chúng ta không bao giờ có thể nuốt cạn. Tuy nhiên, trong căn bản, chúng ta tin rằng những người bạn của chúng ta đang thực sự hiện hữu như những cá nhân giống như mỗi người chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có biết chắc điều đó không? Tâm trí của người khác, đầu óc của người khác, vẫn mãi mãi là một màu nhiệm. Chúng ta biết chúng ta có một tâm trí, nhưng làm sao chúng ta có thể biết được tâm trí người khác? Chúng ta thấy một người vấp ngã trên đường. Đây cũng là kinh nghiệm chúng ta đã từng trải qua. Nhưng chúng ta không thể biết chắc được người đó cảm nghiệm như thế nào, bởi vì chúng ta không thể đi vào trong tâm trí người đó. Chúng ta chỉ có thể dựa vào lời kể của người đó để biết người đó đau đớn như thế nào. Nói cách khác, chúng ta phải tin tưởng người đó. Dĩ nhiên, chẳng có ai phải mất giờ để đi vòng quanh thế giới hầu xem tâm trí của người khác và người khác có hiện hữu hay không. Đó là điều xem ra hiển nhiên đến nỗi chúng ta chẳng cần phải mất giờ để tìm hiểu và suy nghĩ. Tuy nhiên, người khác vẫn là một màu nhiệm mà chúng ta không thể nào mất cạn. Chúng ta hãy đọc lại 4 sách tin mừng. Mỗi tác giả đều có một cái nhìn và cảm nhận khác nhau về con người của Chúa Giê-xu. Khi các vị suy tư về những gì mình biết về Ngài, thì những lời khác nhau và những cảnh khác nhau lại đến trong tâm trí các vị. Hay chúng ta cũng hãy thử nghĩ đến 12 tông đồ. Tất cả đều đã đi theo Chúa Giê-xu trong 3 năm. Vậy mà Giu-đa và Gioan lại có những kết luận khác nhau về Ngài. Sau này, một người biệt phái tên là Phao-lô, người thành Tars, nghĩ rằng ông đã hiểu được con người Giê-xu. Cho đến một hôm, sau khi bị đánh ngã ngựa, ông mới thay đổi cái nhìn về Ngài và cũng thay đổi hướng đi cuộc đời của ông. Biết một con người khác đòi hỏi phải đi vào màu nhiệm. Tiến trình biết người khác có thể rọi ánh sáng vào mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Trước tiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng biết tâm trí người khác hay biết Chúa luôn đòi hỏi một hành động đức tin. Thứ đến,
Giác quan của chúng ta không bao giờ cung cấp cho chúng ta một hình ảnh đầy đủ về người khác. Chúng ta có thể biết nhiều điều về người khác bằng cách nhìn ngắm người đó, lắng nghe người đó, sờ người đó. Tuy nhiên, vẫn có một phần của người đó, hay đúng hơn, nội tâm của người đó, con người thật của người đó, vẫn hoàn toàn ở ngoài tầm tay với của chúng ta. Điển hình nhất là con người của cố Tổng thống Ronald Reagan đối với vợ ông là bà Nancy Reagan và con gái của ông. Kể từ lúc ông rơi vào bệnh lẫn, bà Nancy nói rằng ông đã đi vào một thế giới mà bà không thể nào đi tới được. Quả thật, ngay cả một người bình thường, chúng ta cũng không thể nào có thể đi vào thế giới huyền nhiệm của họ. Với Thiên Chúa, thì màu nhiệm lại càng vô biên. Thiên Chúa không có một thân xác, làm sao chúng ta có thể tiếp xúc và liên lạc với Ngài? Và cho dẫu chúng ta có được khả năng để biết Ngài một cách trực tiếp, sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa cũng hoàn toàn khác với sự hiểu biết của chúng ta về người khác. Trên nguyên tắc, Thiên Chúa vô hình có thể sử dụng trực giác để liên lạc với loài người bằng một tiến trình được quy định bởi những định luật hoàn toàn khác với trí thức thông thường của loài người, bởi vì Thiên Chúa không cần thân xác của chúng ta để đi vào tâm trí chúng ta. Chúa Giê-xu báo trước rằng, sau khi chết, Ngài sẽ mở ra một cách thế hiểu biết mới. Đây là một cách thế hiểu biết không thông qua tiến trình thông thường của loài người. Ngài nói, khi đấng an ủi đến, đấng mà ta sẽ sai đến từ Chúa Cha, Ngài chính là thần chân lý đến từ Chúa Cha. Ngài sẽ làm chứng cho ta. Nhưng khi thần chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em đến chân lý trọn vẹn. Biết mà không thông qua tiến trình tri thức thông thường, đó là sự hiểu biết mà con người có thể có được nhờ đức tin. Và đây là đề tài mà chúng ta sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu và chia sẻ với nhau điều mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta sống qua câu hỏi mà Ngài đặt ra cho các môn đệ, cho dân Do Thái, cho các kinh sư, luật sĩ và cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 32. Là những người môn đệ của Chúa Giê-xu, những người được gọi là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để bước theo Chúa Giê-xu, sống theo con đường mà Chúa Giê-xu đã sống. Con đường đó là con đường tình yêu, con đường tình yêu mà Chúa Giê-xu thực hiện vượt lên trên tất cả mọi tình yêu tự nhiên của con người. Một tình yêu được thể hiện bởi việc tự nguyện trao ban chính mình cho người khác một cách hoàn toàn nhưng không đòi phải được đáp trả. Khi chúng ta sống theo con đường tình yêu đó của Chúa Giê-xu, đời sống của người Kitô hữu chúng ta sẽ được phân biệt với những người không phải là Kitô hữu. Tính chất đặc trưng của lối sống yêu thương này chính là yêu thương, phục vụ hết mình và hiến thân trọn vẹn cho người khác. Một tình yêu mà khi người Kitô hữu chúng ta sống cách trọn vẹn cho người khác như thế sẽ trở thành dấu chứng để người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-xu. Như Chúa Giê-xu đã nói, cứ dấu này mà người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của thầy, là các con yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Tình yêu mà Chúa Giêsu nói ở đây mang ý nghĩa như thế nào? Chúa Giêsu không có ý muốn nói đến khái niệm tình yêu lãng mạn của thời đại chúng ta. Ngày nay người ta có xu hướng lẫn lộn giữa tình yêu và tình cảm. Thật ra, chúng không giống nhau. Tình yêu đòi hỏi một sự phục vụ tận tâm đối với người khác, và tình yêu luôn luôn được biểu lộ bằng những việc làm và thái độ cụ thể trong đời sống. Chúa Giêsu đã không định nghĩa tình yêu là như thế nào, nhưng Ngài dạy rằng, hình thức vĩ đại nhất của tình yêu là hiến mạng sống mình cho người khác. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình cho người khác. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Và chính Chúa Giêsu, Ngài đã sống tình yêu đó bằng chính đời sống hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho nhân loại. Là môn đệ của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô cũng đã thấm nhuần tinh thần yêu thương của Thầy, và Ngài cũng đã mô tả tình yêu bằng những hành động và thái độ cụ thể. Thánh nhân coi những thái độ và hành động cụ thể đó như là những đặc tính cốt lõi của tình yêu, thay vì là định nghĩa về tình yêu. Có một đoạn thư nổi tiếng mà Thánh Phaolô đã nêu lên một số những đặc tính của tình yêu. Sau đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và để cho lời của Thánh nhân thấm nhập vào tâm hồn của chúng ta. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chững chẹ, son sọn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba điều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 13. Thật là dễ dàng để yêu thương một người yêu thương mình. Khi chúng ta nhận được tình yêu thương từ người khác, chúng ta nhận thấy mình cần phải đáp trả cùng một cách thế và mức độ tình yêu mà người khác dành cho chúng ta. Đó là một cách đáp trả tự nhiên của con người, và nó cũng không có gì là đặc biệt. Những người không cùng niềm tin như chúng ta, những người không có niềm tin và những người vô thần đều sống và làm theo cách thế như vậy. Như thế, nếu tất cả người Kitô hữu cũng chỉ yêu thương những người yêu thương mình giống như mọi người, thì đâu có gì là đặc biệt và phân biệt với người khác. Trong nền văn hóa thời Chúa Giêsu, cách thế mà người ta đối xử với nhau chịu ảnh hưởng rất nhiều vào sự phản hồi của người khác. Những nguyên tắc chính yếu của xã hội cổ xưa dùng để trung hại là danh dự và xấu hổ. Hai khái niệm căn bản này đòi buộc con người sống và làm theo những gì mà người khác nghĩ về mình. Nếu khi bạn làm một việc mà người khác nghĩ và đánh giá tốt thì bạn được danh dự, và ngược lại, người khác nghĩ không tốt thì bạn phải chịu xấu hổ. Do đó, phần lớn những nỗ lực trong cách cư xử, người ta cố gắng làm sao để có được danh dự và tránh những gì đưa đến xấu hổ trong cái nhìn của người khác. Điều này có nghĩa là con người phải cố gắng hành động như một ân nhân đối với người khác, luôn làm điều gì đó cho người khác. Chính điều này cho thấy rằng bạn là người tốt và những người mà bạn đã làm việc cho sẽ khen bạn công khai về những việc tốt của bạn. Với quan niệm như vậy, dễ đưa người ta đến thái độ sống kiêu căng, giả hình và đòi hỏi người khác cũng đáp trả lại cho mình như mình đã làm cho họ. Vì thế, Chúa Giêsu muốn thay đổi quan niệm sống như thế và muốn hướng đến một lối sống được đặt trên nền tảng của tình yêu đích thực. Trước khi nhắc đến điều này, Ngài đặt câu hỏi về tình yêu đích thực là như thế nào? và Ngài nói tiếp với những người đang lắng nghe Ngài giảng dạy rằng, hãy làm ơn cho người khác và đừng mong chờ để được đền đáp lại. Sau đó, ở những chỗ khác, Ngài nói thêm cách rõ ràng, cái gì sẽ là tiêu điểm để phân biệt được giữa các môn đệ Chúa Giê-xu với những người khác. Nếu họ cũng chỉ làm những việc tốt cho những người làm tốt cho mình, hay chỉ cho người khác vay để rồi mong được trả lại, điều đó dân ngoại và người tội lỗi cũng làm y như vậy. Trong Tin Mừng Thánh Luca chương 14 câu 12 đến câu 14, Chúa Giê-xu cũng nói một cách đặc biệt với các môn đệ rằng, khi họ dọn tiệc thì đừng nên mời những người có thể mời họ lại, nhưng hãy mời tất cả bất cứ ai, là những người không có khả năng để mở tiệc mời họ lại. Chúa Giê-xu đến để thiết lập triều đại nước Thiên Chúa, một triều đại mà nơi đó chương trình của Thiên Chúa sẽ được thực hiện, và trong chương trình của Thiên Chúa mà phần tham dự của chúng ta sẽ là làm mọi sự vì lợi ích của người khác, chứ không phải để đòi được danh dự vì phục vụ người khác. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở mọi người nghe Ngài giảng dạy rằng, khi dọn tiệc, hãy mời những người nghèo, những người đôi mù, què quặt, những người cô thế cô thân, những người không có gì để đền trả lại. Thiên Chúa đã nêu gương cho chúng ta trước khi Ngài mời gọi chúng ta sống điều Ngài dạy. Thật vậy, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người nghèo hèn, những người tội lỗi, những người khuyết tật, đôi mù, què quặt, và là những con người đầy những bất toàn. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta, mà trái lại, Ngài đã thương xót và cảm thông với chúng ta. Với tình yêu khôn tả, Ngài đã nâng chúng ta lên, đã mời gọi và cho chúng ta được thông phần sự sống và vinh quang với Ngài, cho chúng ta được trở nên những người bạn nghĩa thiết và là con của Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta vào chung hưởng bàn tiệc thiên quốc với Ngài. Ngài không đòi chúng ta trả lại cho Ngài bất cứ điều gì. Ngài ban cho chúng ta tất cả một cách nhưng không, chỉ vì yêu thương chúng ta, và Ngài đã yêu thương chúng ta đến độ đã hiến chính mạng sống của mình để chúng ta được sống. Cách hành xử và con đường tình yêu này là gương mẫu mà Chúa Giê-xu mời gọi mọi người Kitô hữu chúng ta hãy sống theo mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta cảm nhận được sâu sắc tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta, và xin cho đời sống của chúng ta mỗi ngày cũng trở nên dấu chỉ tình yêu Chúa cho anh chị em của mình qua việc chúng ta biết dùng đời sống của mình để yêu thương và hiến dâng mạng sống mình để phục vụ anh chị em, như Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng ta cho đến chết. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện và xin được tình yêu đích thực qua lời kinh của Thánh Phanxicô.
Lạy Chúa xin hãy dạy con. đến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi nhân thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Một người đàn ông cố gắng hết sức mình, quyết tâm leo đến tận đỉnh núi. Bầu trời hôm ấy xanh ngắt, không một gợn mây. Mặt trời tỏa những tia nắng lung linh, ấm áp khắp mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu, những bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng lúc ban đầu của ông đã trở nên nặng trĩu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, rồi không ngừng nhỏ giọt xuống lưng và chảy vào mắt ông cay xè. Chiếc ba lô ông vác trên vai càng lúc như càng nặng hơn. Tự động viên mình, ông cố gắng cất bước. Rồi cũng đến lúc ông không thể tiếp tục bước thêm một bước nào nữa. Cơ thể mệt lả, rã rời vì kiệt sức. Ông đành bỏ hành lý xuống để nghỉ ngơi trong giây lát. Ông khoan thai tận hưởng những làn gió mát mẻ, trong lành, nhẹ nhàng, thoảng qua. Đâu đó, tiếng chim hót líu lo nhẹ nhẹ. Nhưng nhìn lên, đỉnh núi còn xa lắm. Nếu muốn có thể lên tận nơi, ông phải bỏ bớt những vật dụng trong chiếc ba lô nặng trĩu của mình ra. Nhưng liệu có thể bỏ bớt những gì đây? Trong ba lô của ông, có một chiếc hộp gỗ rất nặng. Nó chứa đựng bao kỷ niệm thiêng liêng đối với ông. Ông đã nâng niu gắn bó với nó suốt quãng đời của mình, từ tuổi thơ nghịch ngợm, tuổi thanh niên sôi nổi, đến cả khi ông trưởng thành. Không cần mở nó ra, ông cũng có thể nhớ mồn một từng chi tiết của ký ức mình. Đó là những phần thưởng lúc ông còn học mẫu giáo, những bài luận khi còn học lớp 5, những tấm thiệp sinh nhật, hàng sắp hình chụp cùng với gia đình, bạn bè. Chiếc hộp gỗ quý thật đấy. Lớp gỗ bên trong đã bóng lên theo thời gian. Nhưng nghĩ cho cùng, nó chính là thứ mà ông không cần phải mang theo trong mọi lúc, mọi nơi. Bởi ký ức đã trở nên không thể xóa nhòa trong tâm trí của ông. Ông có thể sống khỏe, sống vui mà không cần dựa dẫm vào ký ức của ngày xưa nữa. Nghĩ vậy, ông đặt chiếc hộp dưới gốc cây, rồi vác ba lô tiếp tục cuộc hành trình. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi càng lúc càng gập ghềnh khó đi. Những hòn đá lởm chởm trên đường cứa vào đôi chân ông rướm máu. Chẳng mấy chốc, thêm một lần nữa, người đàn ông phải dừng lại với ý định tiếp tục bỏ đi vật gì đó để nhẹ bớt gánh nặng trên lưng. Ông mân mê túi vải căn phòng trên tay, trong đó ông đã nhồi nhét bao nhiêu là thứ, từ những nỗi buồn đau của quá khứ đến những thất bại cay đắng. Bất cứ lúc nào ông cũng khư khư ôm nó bên mình để tự dằn vặt, vừa để che giấu không cho bất cứ ai khám phá ra được. Những nỗi đau buồn ấy vẫn còn rất sống động, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cái túi vải là trái tim ông lại quặn thắt. Ông tự hỏi, liệu mình có cần phải tiếp tục mang nó theo nữa hay không? Mình đã quá phụ thuộc vào quá khứ, trong chừng ấy năm vẫn còn chưa đủ hay sao? Kéo chiếc túi vải ra đến bờ vực, ông thẳng tay ném nó xuống. Ngay lập tức, ông thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thư thái dễ chịu, tâm hồn thảnh thơi, nhẹ hẳn. Ông lại vác ba lô lên vai, tiếp tục cuộc hành trình. Những kỷ niệm gắn liền với quá khứ, ông đã để lại sau lưng. Những đau buồn của quá khứ, ông đã vứt bỏ. Vậy trên lưng, ông còn gì nữa đâu ngoài những lo lắng về tương lai? Ông vốn là người rất hay lo. Chưa bao giờ ông thoát khỏi những lo lắng về công việc, về cuộc sống, gia đình, về những gì ông sẽ gặp vào ngày mai. Nhưng vào lúc này, để thành công trong cuộc chinh phục, ông phải từ bỏ thói quen đó. Ông sẽ phải thay đổi lối sống của mình, sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, chứ không phải lo sợ hay phòng thủ. Nghĩ là làm, ông đặt chiếc ba lô vào một hẻm núi, chỉ cầm theo chiếc sáo trúc, rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc, ông vui mừng nhận ra cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết thúc. Ông đã đặt chân lên tới đỉnh núi, đã hoàn thành được mục tiêu và nỗi đam mê từ trước đến nay của mình. Ông hướng tầm mắt nhìn quanh, một khung cảnh rực rỡ, hùng vĩ trải ra trước mắt khiến ông choáng ngợp. Cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt như thấm vào cơ thể ông, tạo cho ông một nguồn sinh lực dồi dào. Cầm sáo trúc trên tay, ông hào hứng chơi một điệu nhạc thật vui tai, chân không ngừng bước về thung lũng của tương lai. Và các bạn thân mến, cuộc hành trình lên đỉnh núi của người đàn ông cũng chính là hành trình cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc hành trình đó, chúng ta cũng đa mang nhiều ưu tư, phiền muộn trong quá khứ và những dự cảm đầy lo lắng cho tương lai. Chính những điều đó đã khiến chúng ta không còn tâm thức để tận hưởng hạnh phúc của hiện tại. Có câu, ai sống trong quá khứ thì không những người ấy đã ngủ mà còn là chết nữa, vì quá khứ đã chết rồi. Và ai sống mà mơ mộng vào tương lai, người ấy là một người lầm lạc, một người điên, vì tương lai không có thực. Ai trong chúng ta cũng có một kinh nghiệm rằng quả là không dễ dàng để dứt bỏ một quá khứ, cho dù thời gian có phủ lên đấy bao nhiêu lớp bụi mờ. Tuy nhiên, cứ mãi gặm nhấm và vương vấn những điều chỉ gợi lên cho mình những kỷ niệm đau buồn, thì điều ấy chỉ khiến hủy hoại nguồn sinh lực sống hiện tại của mình mà thôi. Chúng ta cũng đừng mãi dằn vặt mình về những lỗi lầm trong quá khứ, đừng hối tiếc về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã chưa kịp thực hiện cho mình hoặc cho người thân. Cũng đừng trách những gì mình đã cố gắng mà không thể. Hãy tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong việc nỗ lực hoàn thiện từng phút giây sống trong hiện tại. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai khi ước mơ của mình trở thành hiện thực hay một sự thăng tiến nào đó trong cuộc đời. Nhưng người có hạnh phúc thực sự là người biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong từng giây phút hiện tại của mình, hơn là mong chờ một ân huệ lớn lao trong tương lai. Vì không ai trong chúng ta đoán biết được điều gì sẽ xảy đến với mình dù chỉ trong một giây, một phút. Một hiện tại tốt luôn là kết quả của một sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Chúng ta cứ hãy chuẩn bị cho tương lai với hết khả năng của mình, nhưng đừng làm cho mình hao sức tinh thần bởi những lo nghĩ cho những việc mà chính mình cũng không chắc rằng nó có xảy ra hay không. Lạy Chúa, Chúa đã phán, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Xin cho chúng con luôn biết tận hưởng những ân phúc Chúa ban với tâm tình biết ơn, cư xử nhân ái với mọi người, sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tâm tình tin yêu, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, để chúng con luôn lạc quan hạnh phúc trong từng ngày sống của mình.
Chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút chiều nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.